thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 11 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 này, trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên có 746 thí sinh đăng ký dự thi. Điểm mới của kỳ thi năm nay là một thí sinh có thể đăng ký thi hai môn chuyên theo lịch.
Ngày mai 12 tháng 6 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra khai mạc Ngày hội Hoa Lan Thái Nguyên lần thứ nhất. Ngày hội sẽ góp phần giới thiệu với du khách gần xa những tác phẩm hoa lan tươi đẹp, đầy sức sống, được thổi hồn qua tình yêu và sự khéo léo của những hội viên Hội Hoa Lan Thái Nguyên.
Nghị định 86 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô vừa được ban hành. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới, lái xe taxi phải in hóa đơn và trả cho hành khách khi thanh toán. Điều này sẽ giúp hành khách thuận tiện hơn trong việc theo dõi, tránh bị bắt chẹt tiền cước và hạn chế taxi dù hoạt động. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 10 tháng 6, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ và lãnh đạo các phòng ban của thành phố đã cho ý kiến đóng góp và dự thảo báo cáo kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015, phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố giai đoạn 2016-2020. Dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Nhìn chung, các đại biểu đều thống nhất với nội dung của báo cáo và dự thảo nghị quyết, đồng thời đóng góp thêm các ý kiến như báo cáo cần phải cô đọng hơn và cần có những phụ lục, phụ biểu kèm theo để làm rõ nội dung kết quả thực hiện đã đạt được, v.v. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết ban hành quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban dân thành phố, các ban xây dựng đảng của Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Thanh tra, Công an thành phố, dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu quả về công tác dân vận của cơ quan nhà nước, các cấp trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, Ban Thường vụ cũng đã bàn thảo về công tác tổ chức cán bộ của thành phố trong thời gian tới.
Chiều ngày 10 tháng 6, Ủy ban bầu cử phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đánh giá, cuộc bầu cử trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, đáp ứng được sự mong đợi của toàn dân trên địa bàn. Ở 6 đơn vị bỏ phiếu tại 6 khu vực bầu cử, trên 11.400 cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%. Phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri đã bầu đủ số lượng đại biểu. Trong đó có 3 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 5 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và 28 đại biểu Hội đồng Nhân dân phường. Để có được kết quả trên, phường Hoàng Văn Thụ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử, cấp phát tài liệu về bầu cử tới 33 tổ dân phố và các đơn vị có khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Cùng với đó là thường xuyên tuyên truyền tại các cuộc họp của tổ dân phố để truyền tải tới nhân dân về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, cũng như tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ đã khen thưởng cho 8 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn phường.
Ngày 10 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung hiện có gần 2.400 hội viên sinh hoạt ở 40 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, hội phát huy trí tuệ tập thể, tập trung dân chủ, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nên nhiều chỉ tiêu nghị quyết đại hội phụ nữ phường khóa 5 đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Tiêu biểu như có trên 97% hội viên phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hàng năm có trên 90% gia đình hội viên đăng ký thực hiện và đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 100% chi hội thực hiện tiết kiệm với tổng số tiền trên 550 triệu đồng, giúp 152 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên cần vay vốn để phát triển kinh tế. 100% các chi hội đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. Tại đại hội, các hội viên đã thảo luận thông qua mục tiêu phát triển hội trong nhiệm kỳ 2016-2021 là đoàn kết, phát huy tiềm năng nội lực của các tầng lớp phụ nữ, thực hiện tốt hơn chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, thiết thực chăm lo đời sống vật chất tinh thần, không ngừng nâng cao vị thế của phụ nữ, xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng phường Quang Trung ngày càng văn minh, giàu mạnh. Đại hội cũng đã bầu 21 người vào Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung khóa 6 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Theo thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo Thái Nguyên, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên năm học 2016-2017 có 746 thí sinh đăng ký dự thi. Do đặc thù của nhà trường nên ngoài thi hai môn điều kiện bắt buộc là toán và văn theo đề thi vào lớp 10 chung của cả tỉnh, thi vào ngày 10 tháng 6. Các thí sinh thi vào trường Trung học Phổ thông chuyên còn phải thi các môn chuyên theo đăng ký. Cụ thể, ngày 11 tháng 6, các thí sinh thi môn điều kiện thứ 3 là môn tiếng Anh và ngày 12 tháng 6 thi các môn chuyên theo đăng ký của thí sinh, gồm các môn chuyên toán, văn, tiếng Anh. Buổi chiều thi các môn chuyên sử, địa, Nga, Pháp, Trung, lý, hóa, sinh và tin học. Điểm mới của kỳ thi năm nay là một thí sinh có thể đăng ký thi hai môn chuyên theo lịch. Năm học 2016-2017 này, trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên tuyển sinh 12 lớp chuyên khối 10, với tổng số 360 học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 12 tháng 6 này, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Ngày hội Hoa Lan Thái Nguyên lần thứ nhất sẽ chính thức được khai mạc. Để cho ngày hội thật sự trở thành điểm ghé thăm lý thú của du khách và nhân dân thành phố Thái Nguyên, Câu lạc bộ Hoa Lan Giáo Ngàn và Hội Hoa Lan Thái Nguyên, hai đơn vị đồng tổ chức ngày hội đã có những hoạt động tích cực để tổ chức thành công sự kiện này.
Nhiều ngày qua, nghệ nhân sinh vật cảnh Đặng Hồng Tú, chủ cơ sở Phong Lan, gỗ lũa nghệ thuật và đá phong thủy thường xuyên chăm chút cho từng tác phẩm hoa lan. Vốn xuất thân trong gia đình có truyền thống chơi hoa lan và làm sinh vật cảnh, nên ông Tú đã mầy mò, sáng tạo nên những tác phẩm hoa lan có giá trị cao. Cũng như các hội viên trong câu lạc bộ Hoa Lan Gió Ngàn, cả hai vợ chồng ông Tú đã lựa chọn được những tác phẩm đẹp nhất để mang đến ngày hội hoa lan. Chia sẻ về niềm vui khi được tham gia ngày hội, nghệ nhân Đặng Hồng Tú cho biết.
Là một hội viên của câu lạc bộ Hoa Lan Gió Ngàn, chuẩn bị cho cái ngày hội hoa lan của Thái Nguyên thì tôi rất phấn khởi, rất vui mừng và tất cả trong thành viên câu lạc bộ đều hồ hởi, đều phấn khởi, mỗi người mỗi công mỗi việc sắp xếp chuẩn bị tất cả là để cho ngày hội thành công tốt đẹp. Tôi cũng chuẩn bị được tầm khoảng độ 10 giò hoa lan đẹp để tới đây đưa ra trưng bày cho ngày hội hoa lan của Thái Nguyên.
Chơi hoa lan từ lâu đã trở thành một thú chơi thanh cao, được nhiều người mê đắm. Trong vài năm trở lại đây, rất nhiều người dân Thái Nguyên đã say mê với thú chơi hoa lan. Từ yêu thích, nhiều người đã trồng, thuần chủng và nhân giống thành công nhiều loại hoa lan quý hiếm. Vì vậy mà nhiều loại hoa lan quý ngỡ chỉ sống được ở môi trường rừng núi, thì nay đã có mặt ở các đô thị hay từng gia đình. Vườn lan của gia đình ông Vương Đình Việt ở tổ 11 thị trấn Chùa Hang, chủ đạo là phi điệp, một loại lan quý vừa có hương, có sắc. Qua bàn tay khéo léo và sự tận tâm công phu trong quá trình chăm sóc, ông Việt đã tạo dựng được một vườn lan đẹp và có giá trị. Từ tình yêu với hoa lan, ông Việt cũng như các hội viên trong hội đều mong muốn mang tới ngày hội hoa lan những tác phẩm thật đẹp để cho tất cả mọi người cùng thưởng thức. Nói về việc tham gia ngày hội, ông Vương Đình Việt, hội viên Hội Hoa Lan Thái Nguyên cho biết.
Mình có một cái mong muốn là mang ra triển lãm để cho mọi người biết được cái vẻ đẹp của loài hoa lan quý hiếm này để mọi người cùng có cách sưu tầm và bảo tồn nó. Nếu không biết giữ gì nó thì mai mốt thì nó cũng sẽ hết.
Với mong muốn tham gia nhân giống bảo tồn các loài hoa lan quý hiếm, góp phần bảo vệ môi trường và tạo nên những không gian tươi đẹp. Nhiều năm qua, 100 hội viên trong câu lạc bộ Hoa Lan Gió Ngàn và Hội Hoa Lan Thái Nguyên đã chung tay chia sẻ kinh nghiệm và truyền lửa cho nhiều người cùng yêu thích và bảo vệ hoa lan. Chính vì vậy, nhiều loại hoa lan quý hiếm chỉ riêng có ở Thái Nguyên đã được bảo tồn và nhân giống thành công. Điều này đã tạo ra một phong trào, một nét đẹp trong việc chơi và gìn giữ vẻ đẹp của hoa lan. Nói về ý nghĩa của việc tổ chức Ngày hội Hoa Lan Thái Nguyên, ông Đỗ Mạnh Yên, chủ nhiệm câu lạc bộ Hoa Lan Gió Ngàn, trưởng ban tổ chức Ngày hội Hoa Lan Thái Nguyên lần thứ nhất cho biết.
Để chuẩn bị cho cái tổ chức Ngày hội Hoa Lan Thái Nguyên lần thứ nhất này, thì phải nói một điều rằng là đây là nằm trong cái mong muốn và cái ý tưởng của tất cả các hội viên của câu lạc bộ Hoa Lan Gió Ngàn cũng như là câu lạc bộ Hoa Lan Thái Nguyên. Những người yêu lan, những người đam mê lan và những người chơi lan thì đều muốn bày tỏ và đều muốn là cho tất cả những người yêu lan được biết cái lan của mình. Và chúng tôi cũng đã mời được trên dưới 30 các hội trong các tỉnh thành về dự và cũng đã nhận lời. Tôi nghĩ rằng là ngày hội hoa lan này sẽ là một điểm nhấn và sẽ là một lời mời chào tất cả các hội hoa lan trên phía Bắc, và cũng như là chúng tôi cũng đã làm được một phần là quảng bá thương hiệu lan Thái Nguyên.
Được chuẩn bị chu đáo, ngày hội hoa lan Thái Nguyên với quy mô cấp tỉnh hứa hẹn tạo nên một không gian tươi đẹp, hấp dẫn và thu hút đông đảo du khách gần xa và nhân dân thành phố Thái Nguyên đến thưởng lãm. Đây là hoạt động có ý nghĩa chào mừng thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, qua ngày hội sẽ góp phần tuyên truyền, giới thiệu với du khách gần xa và nhân dân trên địa bàn những tác phẩm hoa lan tươi đẹp đầy sức sống, được thổi hồn qua tình yêu và sự khéo léo của những hội viên hoa lan Thái Nguyên.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 6 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin liên quan đến vận tải hành khách bằng xe taxi. Phần cuối chuyên mục là tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng sụt mạnh và ổn định ở mức 33,4 triệu đồng một lượng, thì trong các phiên giao dịch của tuần này, thị trường vàng trong nước đang có dấu hiệu phục hồi khi tăng trở lại thêm 300.000 đồng một lượng. Mở cửa phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 10 tháng 6 tại Tập đoàn Đá quý Doji Thái Nguyên, vàng SJC bán ra niêm yết ở mốc 33,8 triệu đồng một lượng, mua vào 33,5 triệu đồng một lượng, tăng thêm 400.000 đồng một lượng so với tuần trước và 100.000 đồng một lượng so với ngày 9 tháng 6. Hai loại vàng trơn cũng tăng đồng mức, giao dịch bán ra lần lượt là 33,7 và 33,8 triệu đồng một lượng. Nguyên nhân của việc tăng giá là do giá vàng thế giới đang có xu hướng tăng, mạnh nhất trong vòng gần một tháng qua. Hiện so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ trong nước đang thấp hơn 300.000 đồng một lượng.
Từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, 2016, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành thanh tra tiêu chuẩn đo lường chất lượng sở hữu công nghiệp đối với 10 cơ sở kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 27 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi với tổng số 868 xe đang hoạt động. Kết quả kiểm tra cho thấy các xe taxi đều đã thực hiện kiểm định taximét theo quy định và giấy chứng nhận kiểm định còn trong thời hạn hiệu lực. Ông Trần Việt Anh, Phó Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, qua kiểm tra ngẫu nhiên xe taxi của 10 cơ sở cho thấy taximét gắn trên xe đều có tem niêm phong kẹp trì taximét nguyên vẹn, không bị đứt hoặc đứt hàn gắn lại. Số tem kiểm định trên xe trùng với số hiệu trên giấy chứng nhận kiểm định và không có dấu hiệu vi phạm về sai số của các taximét. Các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm định, bảo quản phương tiện, đo theo đúng quy định của pháp luật và tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện hành vi gian lận về tính cước taxi.
Tuy nhiên, qua kiểm tra nhận thấy một số hãng taxi trong quá trình thay đổi giá cước theo yêu cầu thực tế cũng như cơ quan quản lý. Thì mặc dù các hãng taxi đã có các văn bản gửi cho Sở Tài chính, Sở Giao thông để thông báo việc thay đổi giá cước. Tuy nhiên trong quá trình cài đặt giá cước thì các hãng này, một số hãng thì thực hiện chưa đúng quy trình. Ví dụ như là sau khi cài đặt giá cước phải thông báo cho cơ quan tổ chức kiểm định để tiến hành giám sát và niêm phong lại sau khi đã cài đặt xong. Thì đoàn thanh tra cũng đã tiến hành nhắc nhở một số đơn vị để thực hiện đúng cái quy định này.
Những năm qua, tại Thái Nguyên, các hãng xe taxi phát triển ngày càng nhiều. Theo ghi nhận, toàn tỉnh có 27 đơn vị doanh nghiệp kinh doanh loại hình vận tải này, nhưng việc quản lý giám sát chưa thực sự được chặt chẽ. Nhiều hành khách đi taxi phản ánh về việc bị gian lận cước taxi. Tuy nhiên, do không có hóa đơn để làm chứng nên không có căn cứ để đòi lại tiền. Ngoài ra, nhiều trường hợp hành khách để quên đồ đạc trên taxi nhưng do không nhớ biển số xe để yêu cầu tài xế trả lại tài sản. Để khắc phục tình trạng này, Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô quy định, tất cả các hãng xe taxi trên toàn quốc cần lắp máy in hóa đơn cước trước ngày 1 tháng 7 năm 2016. Tại Thái Nguyên, nhiều đơn vị có số lượng đầu xe lớn như Mai Linh, Bình An, Ba Sao, Hoa Mai đã thực hiện nghiêm túc vấn đề này. Ông Phạm Quý Quỳnh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Taxi miền Bắc cho biết.
Tôi chỉ rằng ngay từ khi mới thành lập thì chúng tôi đã lắp cái hệ thống định vị, thế và đồng thời lắp định vị chúng tôi cũng lắp luôn cả cái thiết bị in hóa đơn, cũng như các cái dịch vụ khác thôi, dịch vụ taxi cũng như cái dịch vụ bán hàng ở các siêu thị ấy. thì sau khi mỗi một hoàn thành một cái công đoạn bán hàng cũng như một cái quốc khách thì chúng tôi tự in hóa đơn giao cho khách hàng, và đó là chứng từ để chứng minh rằng là có khách hoàn thành, chúng tôi về là để chuyển để làm cái chứng từ xuất hóa đơn. Thiết bị là chúng tôi lắp là thiết bị mới 100%, rất đảm bảo chính xác.
Còn đối với các lái xe, việc lắp máy in cước cũng giúp họ thuận tiện hơn trong quá trình theo dõi lộ trình hoạt động trong ngày. Anh Nguyễn Hồng Mạnh, lái xe hãng taxi 3 sao bày tỏ.
Theo như tôi thấy thì cái máy in hóa đơn này rất là thuận lợi cho, thứ nhất là cho lái xe cũng như là cho khách hàng được cái tính minh bạch. Việc kiểm soát ở doanh nghiệp thì tôi thấy là nó giúp là thứ nhất là doanh nghiệp nó kiểm soát được cái đồng hồ trên từng xe, cũng như là giúp đảm bảo lại cái quyền lợi cho khách hàng là không bị gian lận giá cước trong taxi. Đấy, mà biết được chính xác là cái địa chỉ, tên tuổi của công ty mà cái hãng taxi mình vừa đi, nhằm giúp khách hàng có thể, chẳng hạn như có những khách hàng người ta sơ người ta quên đồ nhưng mà người ta cầm cái hóa đơn đấy, người ta lại có thể biết được là mình vừa đi hãng taxi nào và từ đâu đến đâu. Đấy, nó có số điện thoại, tên tuổi của công ty thì nó rất là tiện lợi.
Ghi nhận từ các hãng taxi cho hay, chi phí mua mỗi máy in hóa đơn cước taxi dao động từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, khi lắp máy in thường kéo theo việc phải thay đồng hồ tính cước taxi, bởi vì đa phần đồng hồ tính cước chưa có chức năng kết nối với máy in hóa đơn cước taxi cùng với nhiều chi phí khác. Tuy nhiên, để thực hiện theo đúng quy định, các hãng cơ bản chấp hành tốt nghị định này.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 4 năm 2015, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có công văn số 6577 về việc cập nhật quy định về các chất dùng trong mỹ phẩm. Trong công văn ghi rõ, các chất bảo quản methylisothiosulfuron, gọi tắt là MIT, và hỗn hợp methylchlorothiosulfuron với methylisothiosulfuron, gọi tắt là MCT cộng MIT, theo tỷ lệ 3:1, chỉ được sử dụng trong sản phẩm rửa sạch với nồng độ không quá 0,0015. Hỗn hợp MCT cộng MIT theo tỷ lệ 3:1 và có thêm MT thì không được sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, những hợp chất này vẫn có trong thành phần của một số loại dầu gội đầu đang lưu thông và được đại bộ phận người tiêu dùng sử dụng. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Tại hệ thống các siêu thị, cửa hàng đại lý và bán lẻ ở thành phố Thái Nguyên, các loại dầu gội như Clear, Pantene, Sunsilk, Enchanter, Double Rick luôn được đại bộ phận người tiêu dùng lựa chọn. Bởi đây không chỉ là những sản phẩm của các hãng tên tuổi có uy tín lâu năm trên thị trường, mà giá thành cũng rất phù hợp với thu nhập của người dân. Chị Ngô Khánh Linh ở tổ 8 phường Phan Đình Phùng cho biết, hiện nay trên thị trường sản phẩm dầu gội rất đa dạng. Bên cạnh những sản phẩm dầu gội mang thương hiệu của Unilever, thì những bộ dầu cặp của các nước Nhật Bản, Thái Lan mang hương liệu khác nhau cũng được đại bộ phận người dân yêu thích sử dụng. Tuy nhiên, nếu so sánh về giá thành, thì những loại dầu gội thông thường như Pantene, Clear, Enchanter vẫn phù hợp với đại bộ phận người dân hơn.
Trong cuộc sống hàng ngày tôi hay dùng dầu gội Pantene bởi vì nó hợp với chất tóc của tôi và tôi thấy cảm thấy dùng nó rất là thích, rất là mượt. Thường tôi chọn lựa rất là kỹ và cũng xem tất cả các loại thành phần các dầu gội và tôi thấy Pantene thì rất là tốt và phù hợp với lại chất liệu tóc của mình. Những thành viên khác trong gia đình thì em thường cũng chọn lựa những dầu gội phù hợp với lại tóc của từng thành viên trong gia đình.
Cũng liên quan đến cách chọn dầu gội, anh Nguyễn Văn Sơn, người dân đến từ Vĩnh Phúc cho biết.
Thường ngày tôi hay dùng đô và đô thì dùng nó thì rất là thơm mà.
Cái độ bóng, độ mượt
thì không phải suy nghĩ nữa rồi. Khi gọi đô vào thì cảm giác đầu êm mái và gọi là khi xoa dầu lên thì là sẽ rất là thơm.
Dễ chịu không?
Dễ chịu và rất là thoải mái.
Giá thành thì sao?
Giá thành thì rất là hợp lý với bộ sản phẩm của mình.
Tin tưởng chọn lựa và sử dụng các sản phẩm dầu gội có uy tín, nhưng người tiêu dùng lại không hề biết rằng trong thành phần của những sản phẩm nêu trên có chứa hợp chất MCT và MIT chỉ dùng trong sản phẩm rửa sạch đã được Cục Quản lý Dược thông báo tại công văn số 6577 ngày 13 tháng 4 năm 2015 về việc cập nhật quy định về chất cấm dùng trong mỹ phẩm. Mặc dù đã có hiệu lực ban hành hơn một năm, nhưng những sản phẩm dầu gội trên vẫn được bày bán rất nhiều trên thị trường. còn các đơn vị bán lẻ vẫn chưa hề hay biết hay nhận được hướng dẫn cụ thể nào từ các nhà sản xuất. Thực tế về các sản phẩm dầu gội có chất tẩy rửa vẫn đang được lưu thông trên thị trường, thì câu hỏi đặt ra cho các nhà sản xuất nên chăng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc sản xuất, đồng thời sớm có các sản phẩm khác thay thế phù hợp, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Còn các cơ quan chức năng cũng cần có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng một lao động, chuyên viên đầu tư xây dựng cơ bản làm việc tại phòng kế hoạch kinh doanh, yêu cầu bằng kỹ sư xây dựng hoặc kiến trúc sư, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tuổi đời dưới 35, thành thạo tin học văn phòng. Hồ sơ được chính quyền địa phương chứng thực không quá 6 tháng, gồm đơn xin việc, giấy khám sức khỏe, sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6, bản sao giấy chứng minh nhân dân, các văn bằng chứng chỉ bảng điểm, văn bằng chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng. 2 ảnh 3x4, hình thức thi tuyển, thi viết và phỏng vấn. Thi viết gồm 3 môn, chuyên môn, tiếng Anh và tin học. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 5 tháng 6 năm 2016 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Phòng Tổ chức Hành chính Bưu điện tỉnh Thái Nguyên, số 10, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ: chị Yến 02803-657-678 trong giờ hành chính.
5 giải pháp cho mùa nóng cực hấp dẫn tại điện máy HC từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6, trả góp 0%, Home Credit ACS tăng phí mua hàng đến 5 triệu đồng, giao hàng miễn phí đến 200 km, miễn phí lắp đặt toàn bộ điều hòa, cam kết giao lắp trong vòng 2 giờ, điều hòa thương hiệu nổi tiếng giá chỉ từ 4.690.000 đồng, tủ lạnh Panasonic 152 lít chỉ 4.290.000 đồng, xe Euro cực đã với LG LED TV 49 inch chỉ 13.900.000 đồng. HC chất lượng, giá trị đích thực. 5 giải pháp cho mùa nóng cực hấp dẫn tại điện máy HC từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6, trả góp 0%, Home Credit ACS tăng phí mua hàng đến 5 triệu đồng, giao hàng miễn phí đến 200 km, miễn phí lắp đặt toàn bộ điều hòa, cam kết giao lắp trong vòng 2 giờ, điều hòa thương hiệu nổi tiếng giá chỉ từ 4.690.000 đồng, tủ lạnh Panasonic 152 lít chỉ 4.290.000 đồng, xe Euro cực đã với LG LED TV 49 inch chỉ 13.900.000 đồng. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế Giới Di Động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao. Tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế Giới Di Động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay sim data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyệt, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế Giới Di Động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao. Tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế Giới Di Động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay sim data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyệt, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế Giới Di Động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao. Tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế Giới Di Động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay sim data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyệt, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế Giới Di Động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao. Tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế Giới Di Động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay sim data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyệt, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafond, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh tôn hoa sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh hoa sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh tôn hoa sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới quý khách dịch vụ Bank Plus chuyển tiền tận tay. Với dịch vụ này, quý khách có thể chuyển tiền mọi lúc mọi nơi. Người nhận sẽ nhận tiền tại nhà trong vòng 24 giờ thông qua dịch vụ Bank Plus hoặc nhận tiền ngay lập tức tại điểm chuyển tiền Viettel. Đặc biệt, trong các ngày Tết Nguyên đán Bính Thân, quý khách có nhu cầu chuyển tiền lì xì cho người thân ở xa vẫn có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc. Để biết thêm các chương trình khuyến mãi của Bank Plus, liên hệ tổng đài 1900 8099. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Dạ, sếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động. Trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Ờ, tuyệt đấy. Nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04 3869 3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.